Chương 3.
Tối hôm sau, cả hai kỹ sư lên đường đi Cairo. Tại đó, họ sẽ tới thăm chống sứ Anh và vào ý kiến phó vương. Stat tính rằng có thể chuyện đó sẽ khiến họ mất chừng 2 ngày. Và quả thật, những tính toán của em rất chính xác vì chiều hôm thứ ba em nhận được một bức thư điện của cha đánh từ Medinet với nội dung như sau. Lều trại đã sẵn sàng. Các con hãy đi ngay khi các con bắt đầu được nghỉ. Báo cho Fatma thông qua Chadiji biết là chúng ta đã không làm gì được cho chị ta. Cô Olivia cũng nhận được một bức điện tương tự và với sự giúp đỡ của bà da đen Dina, cô bắt đầu tiến hành việc chuẩn bị để lên đường. Chỉ viên riệt cảnh chuẩn bị thôi cũng đã làm trái tim bọn trẻ háo hức vui sướng. Bỗng nhiên một chuyện không lành xảy ra khiến suýt chút nữa mọi dự định đều bị đảo ngược. Thậm chí có thể chuyến đi phải đình lại. Vào hôm kỳ nghỉ của Stat bắt đầu, ngay trước hôm ra đi, khi đang chập mắt ban trưa trong vườn, cô Olivia bị một con bò cạp đốt. Thông thường những con vật có nọc độc này ở Ai Cập không mấy nguy hiểm, nhưng lần này vết đốt lại rất có thể nguy đến tính mạng. Con bò cạp đã bò lên chỗ tựa đầu của chiếc ghế vải và đốt vào cổ cô Olivia khi cô tựa đầu vào đó. Và vì rằng trước đây cô đã có lần bị nổi ban đỏ trên mặt, nên người ta tin rằng, e rằng bệnh của ấy sẽ tái phát. Người ta lập tức cho mời bác sĩ, xong mãi 2 giờ sau ông ta mới tới, vì ông bận việc ở một nơi nào khác. Khi ấy, cả cổ lẫn mặt của cô đã bị sưng vù lên, cô bị sốt và có những triệu chứng thường có của sự nhiễm độc. Trong những điều kiện như thế, bác sĩ cho rằng không thể tới nói chuyện đi đâu được cả, và ra lệnh đặt bệnh nhân ngay vào giường. Vì vậy, bọn trẻ bị đe dọa bởi triển vọng sẽ phải nghỉ lễ Thiên Chúa Giáng sinh tại nhà. Nói cho công bằng, trong những phút đầu tiên, quả tình Neo lo lắng nhiều tới nỗi đau đớn của cô giáo hơn là nghĩ ngợi về những điều sung sướng bị mất đi ở Medinet. Em chỉ khóc thầm ở góc giường khi nghĩ rằng em sẽ không gặp được mặt cha trong mấy tuần lễ liền. Tuy nhiên, Tad không dễ dàng chấp nhận điều không may thế. Em lập tức gửi đi một bức điện rồi tiếp đó một bức thư, hỏi xem chúng cần làm gì. 2 ngày sau có điện trả lời. Trước đó ông Rollinson đã trao đổi với bác sĩ và sau khi biết được rằng nguy hiểm đã qua, và giờ đây chỉ còn lo bệnh đỏ tái phát nên không thể để cho cô Olivia rời khỏi Posset được. Ông bèn chỉ thị trước hết phải lo lắng và theo dõi chăm sóc cô. Rồi sau đó mới gửi cho bọn trẻ, cho phép bọn chúng lên đường cùng với bà Dina. Bà Dina, mặc dù vô cùng gắn bó với Neil, nhưng không thể đảm đương được chuyện tàu xe và khách sạn. Nên người dẫn đường và thủ quỹ cho chuyến đi này sẽ là Stat. Dễ dàng có thể hiểu được cậu bé tự hào đến thế nào về cương vị ấy. Và với lòng can trường của một hiệp sĩ, cậu bé đã đảm bảo với Neil rằng sẽ không có một kẻ nào được động đến một sợi tóc của Neil. Cứ hệt như là trong thực tế, đường đến Cairo và Medinet có biết bao nhiêu nguy hiểm và gian khó vậy. Vì mọi việc đã chuẩn bị xong xuôi, nên ngay hôm ấy, bọn trẻ lên đường đến Imalsili, theo kênh đào rồi từ Imalia, đi tàu hỏa tới Cairo. Tại đó, chúng nghỉ đêm. Rồi hôm sau tới Medinet, khi rời khỏi Ismailia, chúng trông thấy hồ Timsa mà Tas đã được biết. Vì ông Tarkowski vốn là một thợ săn hăng hái trong những lúc rảnh rỗi, thỉnh thoảng có đưa em tới đây săn chim nước. Sau đó, con đường chạy dọc theo thung lũng qua đi Tumilat, gần con kênh nước ngọt chảy từ sông Nin tới Ismailia và Suez. Người ta đào con kênh này trước khi khởi công đào kênh Suez, vì nếu không thì công nhân sẽ làm việc cho cái công trình vĩ đại ấy của ông Lepsep hẳn sẽ không có một giọt nước để uống. Tuy nhiên, việc đào con kênh này còn có thêm một tác dụng tốt nữa. Vùng đất trước kia vốn là một sa mạc cằn cỗi nay lại được hồi sinh bởi có được dòng nước ngọt to lớn và đầy sức sống chảy ngang qua. Từ một cửa sổ toa tàu, về phía bên trái, bọn trẻ có thể nhìn thấy một dải xanh mênh mông gồm những đồng cỏ, trên có ngựa, lạc đà và cừu đang gặm cỏ, và những cánh đồng trồng ngô, kê có linh lăng cùng những thứ cỏ chăn nuôi khác đang xen lẫn vào nhau. Trên bờ kênh là đủ mọi loại công cụ lấy nước, từ những bánh xe nước có gầu múc đến những cần vọt thông thường, mà những nông dân đang cần cù lấy nước vào các thửa ruộng hoặc đi chở trong những thùng chứa nước đặt trên các xe trâu. Trên những ruộng ngũ cốc này mới mấy mầm hàng đàn bồ câu. Thỉnh thoảng một đàn chim cun cút lại bay vọt lên. Phía xa xa, trên những túp nhà bằng đất sét của nông dân, những tán cây chà là vươn lên cao trông như những chiếc mũ cắm lông chim. Ngược lại, phía bắc đường cầu trải dài một sa mạc mênh mang. Nhưng không giống cái sa mạc nằm phía bên kia kênh đào Suez, sa mạc kia trông như một đáy biển bằng phẳng mà nước đã chảy hết đi. Chỉ còn lại mặt cát gợn sóng. Còn ở đây, cát vàng hơn, dường như đổ được thành từng gò đống lớn, trên sườn gò mọc đầy các bụi cây màu xám. Giữa các gò đống ấy, những gò thỉnh thoảng nhô lên thành những quả đồi cao, là những thung lũng rộng. Trên đó đôi khi trông thấy những đoàn thương khách kéo dài. Từ cửa sổ toa tàu, bọn trẻ có thể nhìn thấy những con lạc đà thồ nặng hành đi hàng một dãy dài. Con nọ nối con kia, đi trên con đường cát. Trước mỗi con lạc đà là một người Ả Rập mặc chiếc áo khoác đen và đội vành khăn trắng trên đầu. Neo chợt nhớ lại những bức tranh trong quyển kinh thánh mà cô bé được xem ở nhà vẽ cảnh những người dân Israel tiến vào đất Ai Cập từ thời thánh Joseph. Chúng giống hệt nhau. Tiếc một điều là cô bé không thể ngắm được đoàn thương khách kỹ hơn, bởi vì có hai sĩ quan người Anh đứng ở phía bên ấy của toa tàu chắn mất tầm nhìn của cô bé. Song khi cô bé vừa nói với Stad điều đó, thì cậu bé liền quay sang các sĩ quan, đặt một ngón tay lên vành mũ phớt và nói với vẻ mặt rất long trọng. Thưa các quý ông, không rõ các quý ông có vui lòng nhường chỗ cho tiểu thư đây chăng? Bởi tiểu thư rất muốn nhìn được nhìn kỹ lạc đà. Cả hai vị sĩ quan cũng có vẻ trang trọng như vậy chấp nhận lời đề nghị. Và một người không những chỉ nhường chỗ cho cô bé tiểu thư đang tò mò mà còn nhấc bổng cô bé lên, đặt vào chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ. Thế là Stad bắt đầu giảng bài. Đây là đất nước Goshen cổ xưa mà Pharaoh đã nhường cho thánh Joseph để dành cho những người anh em Israel của ông. Ngày xưa, vào thời cổ đại, đây cũng là từng có một con kênh nước ngọt, nên con kênh này chỉ là làm lại con kênh cũ mà thôi. Song sau đó, con kênh ấy đã bị cạn đi và đất đai biến thành sa mạc. Giờ đây, một lần nữa, đất đai sẽ trở lại thành phì nhiêu. Vì sao quý anh biết điều đó? Một trong hai sĩ quan hỏi. Ở lứa tuổi của tôi, ai cũng biết những điều đó, Stab đáp. Thêm nữa, ở cách đây không lâu, giáo sư Sterling vừa giảng cho chúng tôi nghe về thung lũng Wadi Tumilat. Mặc dù Stad nói tiếng Anh rất thạo, nhưng phát âm của em hơi lơ lớ, nên người sĩ quan thứ hai để ý và hỏi. Hình như quý anh trẻ tuổi đây không phải là người Anh. Cô đây là tiểu thư Neil mà cha cô giao phó cho tôi chăm sóc lúc đi đường. Còn tôi không phải là người Anh, tôi là người Ba Lan và là con của một kỹ sư làm việc tại kênh đào. Người sĩ quan mỉm cười khi nghe cậu bé trả lời và nói. Tôi rất trọng người Ba Lan. Tôi thuộc trung đoàn kỵ binh từ thời Napoleon đã vài lần được chiến đấu cùng với khinh kỵ binh Ba Lan. Và cho tới nay, truyền thống đó trở thành niềm tự hào và vinh dự của trung đoàn. Những trung đoàn kỵ binh Anh từng gặp gỡ kỵ binh Ba Lan trong thời Napoleon. Cho tới nay vẫn còn tự hào về điều đó. Và mỗi sĩ quan khi nói về trung đoàn của mình thường bảo, chúng tôi đã được cùng chiến đấu với người Ba Lan. Chú thích của tác giả. Rất hân hạnh được làm quen với ông, Stab đáp. Và thế là câu chuyện diễn ra rôm rã. Bởi rõ ràng hai viên sĩ quan rất thích thú. Hóa ra cả hai cũng đi từ Poxet đến Cairo để ý kiến đại sứ Anh quốc, nhận các chỉ thị cuối cùng về chuyến đi tiếp theo đang chờ đợi họ. Người trẻ hơn trong số hai người là bác sĩ quân y, còn người nói chuyện với Stad là đại úy Glenn. Đại úy được lệnh của chính phủ đi từ Cairo tới Suez và qua tới Mombasa để phụ trách toàn bộ khu vực kế cận với hải cảng này và kéo dài mãi tới vận cùng đất chưa được biết đến là Samburu. Vốn rất say mê và hăng hái đọc những tiểu thuyết và những cuộc thám hiểm châu Phi, Stad biết rõ rằng Mombasa nằm ở vài vĩ độ phía tuyến phía bên kia xích đạo và các đất nước kế cạnh với nó. Mặc dù đã được tính vào phạm vi những vùng thuộc quyền lợi của Anh quốc, nhưng thực ra vẫn còn rất ít được biết đến. Hoàn toàn hoang dã, đầy voi, hươu cao cổ, tê giác, trâu và các loài linh dương mà các đoàn quân, các đoàn truyền giáo cũng như các đoàn khách thường xuyên đụng độ với chúng. Với cả tấm lòng, em ghen thầm với đại úy Glenn và nói rằng em phải đến Mombasa thăm ông ta và cùng ông ta săn sư tử hoặc trâu rừng. Hay lắm, nhưng đến khi thăm xin hãy đi cùng với cô tiểu thư bé nhỏ này. Đại úy Glenn vừa cười vừa đáp và trỏ sang Neil. Cô bé lúc này vừa rời khỏi cửa và đến ngồi bên ông. Tiểu thư Rollinson còn có cha. Tát đáp, còn tôi chỉ là người đỡ đầu tiểu thư trong khi đi đường mà thôi. Nghe thấy thế, viên sĩ quan kia liền quay lại hỏi. Rollinson, có phải đó là một trong các giám đốc của kênh đào và là anh trai của Bombay hay không? Ở Bombay hiện có bác tôi. Neil vừa đáp vừa đưa một ngón tay nhỏ bé lên. Thế thì là bác của em, cô bé thân mến. Lấy chị tôi làm vợ. Tôi là Clary. Chúng ta có bà con với nhau đấy. Và tôi rất vui mừng là đã được gặp và quen biết với em, con chim bé bỏng ạ. Quả thật, bác sĩ rất vui mừng. Ông nói rằng, ngay sau khi tới Poxet, ông đã hỏi thăm ông Rollinson. Nhưng ở văn phòng ban giám đốc người ta nói với ông rằng ông Rollinson đã đi nghỉ lễ. Ông cũng tiếc rằng chiếc tàu mà ông đã cùng với ông Glenn đi Mombasa sẽ rời Suez sau vài ngày nữa, nên ông sẽ không thể tạt qua Medinet được. Ông yêu cầu Neil chuyển lời chúc sức khỏe tới cha em và hứa sẽ viết thư về cho cô bé từ Mombasa. Bây giờ hai sĩ quan chủ yếu để nói chuyện với Neil, khiến Stat hơi đứng ra ngoài rìa. Để bù lại, cứ đến ga là lại xuất hiện hàng tá quýt, chà là tươi, thậm chí quả thanh lương trà rất tuyệt nữa. Ngoài Stat và Neil, cả bà Dina cũng được thưởng thức những thứ quả ấy. Bên cạnh tất cả các đức tính của mình, bà nổi bật lên với đức tính phàm ăn ít gặp. Nhờ thế con đường đi Cairo đối với bọn trẻ nhanh chóng trôi qua. Lúc chia tay, các sĩ quan hôn đôi bàn tay và mái đầu của bé nhỏ của Neil, bắt chặt tay Stat. Đại úy Glenn, người rất thích cậu bé tháo vát và bạo dạn này, nói nửa đùa nửa thật. Anh bạn trẻ của tôi, trong cuộc đời nào ai biết được khi nào, tại đâu và trong hoàn cảnh nào chúng ta lại có thể gặp nhau. Tuy nhiên xin anh hãy nhớ rằng, bao giờ anh cũng có thể dựa vào tấm lòng và sự giúp đỡ của tôi. Và ông cũng vậy, Stark đáp lại và em cúi đầu chào đầy vẻ tự trọng. Chương 4. Ông Tarkowski cũng như ông Rawlinson vốn yêu thương cô bé Neil hơn cả cuộc sống của mình, rất vui mừng khi bọn trẻ đến. Đôi trẻ cũng rất vui sướng khi gặp lại cha, nhưng chỉ lát sau đã bắt đầu đi thăm các căn lều bên trong đã được bài trí xong hoàn toàn và sẵn sàng chờ đón các vị khách đáng yêu. Những căn lều ấy thật tuyệt vời, hai lớp vải flannel, một mặt màu xanh, một mặt màu đỏ. Bên dưới trải nỉ thô và rộng rãi như một căn phòng lớn. Công ty muốn làm đẹp lòng các quan chức cấp cao của Hiệp hội Kênh Đào nên đã cố gắng để họ được tiện nghi và thỏa mãn. Lúc đầu ông Rawlinson sợ rằng sống việc thời gian dài trong lều sẽ có hại cho sức khỏe của Neil. Nhưng ông đồng ý chuyện đó cũng là vì nếu như thời tiết xấu thì bất kỳ lúc nào cũng có thể chuyển vào ở trong khách sạn. Song bây giờ, sau khi xem xét kỹ lưỡng mọi thứ tại chỗ, ông lại tin rằng ngày đêm tiếp xúc với không khí trong lành sẽ trăm lần tốt hơn cho sức khỏe của cô con gái rượu của ông so với chuyện sống trong những căn phòng hôi hám của khách sạn. Thêm vào đó, thời tiết rất tuyệt. Medinet, tức El Medine, được vây quanh bởi những đồi cát sa mạc của Libya, có khí hậu tốt hơn nhiều so với Cairo, và chẳng phải tự nhiên người ta lại mệnh danh là xứ sở hoa hồng. Với vị trí được che chắn tốt, độ ẩm không khí lại cao, nên tại đây ban đêm không quá lạnh như ở những vùng miền khác ở Ai Cập. Kể cả những vùng miền nằm xa hơn nữa về phía nam, mùa đông ở đây thật là dễ chịu và từ tháng 11 trở đi lại chính là mùa cây cối phát triển nhanh nhất. Những cây chà là, ô liu vốn rất ít gặp ở Ai Cập, những cây vả, cây cam, quýt, những cây thầu dầu khổng lồ, những cây lựu và biết bao nhiêu thứ thực vật phương nam khác tạo nên một rừng cây cao lớn trùm lên các ốc đảo tuyệt diệu này. Những khu vườn như được bao trùm trong một làn sóng khổng lồ của những cây sim gai, tử đinh hương và hồng. Đến nỗi về đêm, mỗi làn gió đều mang về một hương thơm dễ chịu của loài hoa ấy. Ở đây, người ta căng ngực thở và nói như các cư dân địa phương thì chẳng ai muốn chết cả. Khí hậu tương tự như vậy chỉ có ở một địa điểm khác là Helwan, nằm ở phía bờ bên kia sông Nin. Nhưng tại đó cây cối cũng không được tươi tốt bằng ở đây. Tuy nhiên, với ông Rawlinson, Helwan gắn liền với một kỷ niệm đau đớn, vì mẹ của Neil qua đời ở đó. Vì lý do đó, ông chọn Medinet. Và giờ đây, khi ngắm nhìn nét mặt tưng bừng rạng rỡ của cô bé, ông tự nhủ thầm trong lòng rằng, trong thời gian tới, ông sẽ mua ở đây một mảnh đất có cả vườn tược, sẽ dựng lên trên đó một ngôi nhà đầy tiện nghi theo kiểu Anh, và sẽ về đây, về miền đất lành này, để nghỉ ngơi trong tất cả những kỳ nghỉ phép ông có thể có được. Và rồi sau khi đã kết thúc công vụ ở kênh đào, thậm chí ông sẽ về ở hẳn ở đây. Dù sao đó cũng chỉ mới là kế hoạch của một tương lai xa và chưa hoàn toàn chắc chắn. Trong khi đó, lúc đặt chỗ tới đây, lũ trẻ lùng sục mọi chỗ như hai chú ruồi, vì chúng muốn ngắm nghía tất cả các căn lều của lũ lừa và lạc đà mà công ty Cook đã thuê tại chỗ, ngay trước bữa cơm. Song hóa ra rằng lũ vật hiện đang ở bãi chăn cách xa đấy, nên mãi ngày mai mới có thể thấy được chúng. Ngược lại, bên cạnh căn lều của ông Rawlinson, Neil và Stas rất vui mừng được gặp lại Chamis, con trai của Chadizy, một người quen tốt bụng của chúng từ Poxet. Anh ta không thuộc đám gia nhân do công ty Cook thuê, thậm chí ông Rawlinson còn ngạc nhiên khi anh gặp anh ta ở El Medine. Song vì trước đây ông vẫn sử dụng anh ta làm người mang dụng cụ, nên giờ đây ông cũng dùng anh ta làm kẻ sai vặt. Bữa cơm chiều thật thịnh soạn, vì ông lão Cobb, người đã nhiều năm liền đảm nhận chức nhiệm đầu bếp trong công ty Cook, muốn biểu diễn tài nghệ của mình. Bọn trẻ kể lại chuyện người mới quen trong khi đi đường là hai viên sĩ quan. Điều này khiến ông Rollinson rất quan tâm, vì anh ruột của ông là Richard, có vợ của chị là bác sĩ Clary, quả thật đã sinh sống nhiều năm tại Ấn Độ. Đôi vợ chồng ấy không có con, nên ông bác nọ rất yêu quý cô cháu bé gái nhỏ mà ông chỉ biết được chủ yếu qua các bức ảnh, và trong tất cả mọi bức thư, ông đều hỏi thăm kỹ lưỡng về cô bé. Cả hai ông bố rất buồn cười về lời mời đi Mombasa mà Stas nhận được từ đại úy Glenn. Cậu bé coi đó là lời mời nghiêm túc và cương quyết tự hứa với mình rằng, khi nào đó, cậu sẽ tới thăm người bạn mới quen ở bên kia đường xích đạo. Mãi sau, ông Tarkowski phải giải thích cho em biết rằng việc các quan chức người Anh không bao giờ làm việc lâu tại một chỗ. Vì khí hậu châu Phi rất độc, và trước khi Stas kịp lớn lên thì hẳn là đại úy đã thay đổi nhiệm sở tới 10 lần rồi, hoặc đã là không còn trên đời này nữa cũng nên. Sau bữa ăn, cả nhà bước ra trước lều, nơi gia nhân đã bày sẵn các ghế vải gấp, đồng thời chuẩn bị riêng cho người lớn những bình si phong chứa nước khoáng và rượu brandy. Đêm đã buông xuống, nhưng là đêm rất ấm áp và vì đứng tiết rằm, nên trời sáng như ban ngày. Những bức tường trắng của các tòa nhà trong thành phố đối diện với khu lều sáng lên trong một màu xanh mờ mờ. Những vì sao long lanh trên bầu trời, trong không khí lan tỏa mùi hoa hương hồng, mùi cây sim và mùi cây hoa vòi voi. Thành phố đã say ngủ. Trong sự tĩnh mịch của đêm thẳng với có vài tiếng kêu của lũ sếu, diệt và hồng hạc đang bay từ phía sông Ninh về phía hồ Karun. Bỗng nhiên có tiếng sủa rất lâu. Trầm, tiếng sủa khiến Neil và Stas kinh ngạc, bởi hình như nó vang ra từ căn lều mà chúng chưa vào thăm. Căn lều dùng để chứa yên cương, dụng cụ và các thứ đồ dùng đi đường các loại. Con chó này hẳn phải là to lắm, ta đi xem nó đi, Stas nói. Ông Tarkowski bắt đầu cười thành tiếng, còn ông Rollinson thì cũng vừa cười, vừa gãy tàn thuốc từ điếu xì gà. Thôi được, chẳng có cách nào giữ kín được. Rồi ông quay sang phía lũ trẻ. Ngày mai các con biết đấy, là ngày lễ Giáng sinh. Con chó này sẽ là một món quà bất ngờ mà bác Tarkowski dành để tặng Neil. Nhưng vì cái điều bất ngờ đã bắt đầu sủa, nên ba buộc lòng phải thông báo ngay từ hôm nay. Nghe thấy thế, trong mắt Neil trèo lên đầu gối của ông Tarkowski và ôm chồng lấy cổ của ông. Rồi tiếp đó cô bé nhảy sang đầu gối cha. Cha ơi, con sung sướng quá đi mất. Những cái ôm và cái hôn dường như bất tận. Mãi sau khi đã đứng xuống đất phía đôi chân của mình, Neil mới bắt đầu nhìn vào mắt ông Tarkowski. Bác Tarkowski, gì cơ Neil? Nếu như cháu đã biết rằng có nó ở đó, thì cháu có được phép nhìn nó một chút ngay từ hôm nay không hả bác? Tôi biết mà. Ông Rollinson giả vờ phẫn nộ kêu lên. Cái con ruồi con này chẳng bao giờ chịu để yên khi nghe tin mới. Còn ông Tarkowski quay lại phía con trai của Chadizy và bảo, Chamis, dẫn chó ra đây. Cậu thanh niên Sudan biến vào sau căn lều dùng làm bếp và một lát sau lại xuất hiện, dắt theo một con vật to tướng có đeo vòng cổ. Neil thốt ngạc nhiên lùi lại. Ôi! Cô bé kêu lên túm lấy tay cha. Còn Stas thì lại hăng hái. Đây là sư tử chứ đâu phải là chó. Tên của nó là Saba, nghĩa là sư tử. Ông Tarkowski đáp. Nó thuộc giống Mastiff, là giống chó to nhất trên thế giới. Con này mới được 2 tuổi nhưng quả là to. Đừng sợ, Neil. Nó hiền lành như một chú cừu con mà thôi. Nào, can đảo lên. Thả nó ra, Chamis. Chamis buông dây vòng cổ mà anh ta vẫn giữ con chó. Con chó thấy được sự tự do, liền ve vẫy đuôi, sáng lại ông Tarkowski, người mà trước đó nó đã quen biết và sủa lên vui sướng. Bọn trẻ kinh ngạc ngắm cái đầu tròn với đôi môi trẻ con chó, ngắm nghía những cái chân đồ sộ và thân hình với một bộ lông màu vàng nhạt thật giống dáng sư tử dưới ánh trăng. Trong đời, quả thật chúng chưa từng gặp một con chó nào giống như vậy. Với một con chó thế này thì có để đi xuyên suốt châu Phi một cách an toàn, Stas thốt lên. Con hãy hỏi thử xem liệu có thể mang theo tê giác về theo mệnh lệnh hay không, ông Tarkowski bảo. Thực ra Saba không thể trả lời câu hỏi đó, song nó vẫy đuôi mỗi lúc một vui vẻ và sáng vào người ngồi đó một cách chân thành đến nỗi Neil hết sợ hãi mà bắt đầu vuốt ve đầu nó. Saba, Saba đáng yêu, Saba quý mến. Ông Rollinson cúi xuống nâng đầu con chó lên hướng vào mặt cô bé và nói, Saba, hãy nhìn cho kỹ cô bé này. Đây là cô chủ của mày. Mày phải vâng lời và bảo vệ cô chủ, hiểu chưa? Cốc! Saba liền đáp lại bằng một giọng trầm. Dường như quả thật nó hiểu được điều mà người ta nói. Thậm chí nó còn hiểu rõ hơn là người ta tưởng. Vì những lúc đầu cao gần ngay với khuôn mặt cô bé, Nó dùng cái lưỡi bản rộng của mình mà liếm cái mũi nho nhỏ và đôi má của cô bé để bày tỏ lòng thành kính của mình. Mọi người cười phá lên. Neo phải vào lều để rửa mặt. 15 phút sau quay trở ra, cô bé thấy Saba đang đặt chân lên vai Stas. Còn cậu bé thì còng người dưới sức nặng của con chó. Con chó cao hơn cậu bé cả một cái đầu. Đã tới lúc đi nghỉ, nhưng cô bé xin phép được chơi nửa giờ nữa để làm quen thân hơn với người bạn mới. Sự quen biết lẫn nhau diễn ra rất dễ dàng. Đến nỗi chẳng mấy chốc, ông Tarkovsky đã có thể đặt Neo ngồi bỏ chân một bên trên lưng con chó và đỡ lấy cô bé phòng khi nó ngã. Rồi bảo Stas cầm cổ về dắt chó đi. Cô bé cưỡi chó như vậy tới mười mấy bước. Sau đó cả Stas cũng thử cưỡi lên lưng con ngựa đặc biệt này. Nhưng ngựa ngồi sẹp sau hai chân xuống, khiến chú bé bất ngờ bị tuột xuống mặt cát gần đuôi chó. Đến lúc bọn trẻ phải đi nghỉ, thì chợt từ phía xa xa, trên bãi chợ ánh sáng phía trăng, hiện ra hai bóng trắng sáng tiến dần lại phía khu lều. Saba vốn hiền lành từ nãy đến giờ bỗng bắt đầu gầm gừ một cách dữ tợn, khiến cho Kemis, theo lệnh ông Rollinson, phải tóm cổ để giữ chặt lấy nó. Trong khi đó, hai người đàn ông, mặc áo choàng kín đầu đã dừng lại trước cửa lều. Ai đấy? Ông Rollinson hỏi. Chúng tôi là người quản lạc đà ạ. Một trong hai người mới đến và lên tiếng đáp. À, Indris và Kev đây à. Các anh muốn gì? Chúng tôi đến để hỏi ngày mai chúng tôi có cần thiết cho ngài hay không? Không, ngày mai và ngày kia là những ngày lễ lớn. Chúng tôi không thể đi tham quan vào những ngày lễ ấy được. Ngày kia các anh hãy đến vào buổi sáng. Xin cảm ơn ngài. Lạc đà của các anh có tốt không? Ông Rollinson hỏi. Tuyệt vời ạ. Indris đáp. Những con lạc đà có bướu nhiều mỡ và hiền lành như con cừu. Nếu không thì Cúc đã không thuê chúng tôi đâu. Chúng có lắc nhiều lắm không? Thưa ngài, có thể đặt một hạt nắm hạt đậu lên trên từng con mà không một hạt nào bị rơi xuống đất trong khi chúng chạy với tốc độ nhanh nhất. Đã nói khoác thì nói khoác kiểu Ả Rập, ông Rollinson bật cười nói. Hoặc theo kiểu Sudan, ông Rollinson thêm. Trong lúc đó, Indris và Gep đứng yên như hai cây cột màu trắng, nhìn chồng chọc vào Stas và Neo. Mặt trăng soi sáng hai khuôn mặt rất sẫm màu của họ. Trong ánh trăng non họ như được đúc bằng đồng. Dưới vành khăn trắng, tròng trắng của họ ánh lên màu lục nhạt. Chào các anh, ông Rollinson chào. Cầu Đức Allah canh giữ cho các ngài, đêm cũng như ngày. Nói xong họ cúi đầu rồi đi. Tiếng chân họ là tiếng gầm gừ trầm trầm của Saba, tượng như tiếng sấm xa xa. Rõ ràng là nó không thích hai người đàn ông Sudan này chút nào hết. Chương 5. Suốt mấy ngày tiếp theo đó không có cuộc đi chơi nào. Chiều tối hôm lễ Giáng sinh, khi trên bầu trời hiện ra vì sao đầu tiên, trong lều của ông Rollinson hàng trăm ngọn nến tưng bừng sáng trên cái cây dành cho Neo. Thực ra, cây thông được thay bằng một cái cây trắc bách diệp ở một cái vườn tại El Medine. Tuy nhiên, Neo vẫn tìm thấy giữa những cành cây vô khối bánh kẹo và một con búp bê tuyệt đẹp mà cha đã mua cho cô bé từ Cairo. Còn Stas thì được nhận khẩu súng săn mà anh và em hằng khao khát. Em còn được cha trao cho nhiều đạn, nhiều thứ dụng cụ dùng cho thợ săn và yên ngựa. Neo không thể ngồi nóng chỗ vì sung sướng, còn Stas, dù vẫn cho rằng ai đó đã làm chủ một cái súng săn thật sự, thì cũng phải có được sự đứng đắn tương ứng. Song cũng vẫn không sao giữ kìm nổi. Và chọn lúc quanh lều vắng vẻ, em liền trồng cây chuối và đi quanh lều bằng hai tay. Nghệ thuật này em đã từng tập luyện rất kỹ ở trường học tại Portset. Em làm thành thạo đến mức đáng kinh ngạc và nhiều lần đã khiến cho Neo thích thú. Thậm chí cô bé còn ghen với Stas một cách chân thành về chuyện đó nữa. Đêm lễ Giáng sinh và ngày đầu tiên của tuần lễ trôi qua với bọn trẻ một phần trong lễ cầu kinh ở nhà thờ. Một phần để ngắm nghía những thứ quà tặng mà chúng nhận được, và phần nữa dành để huấn luyện Saba. Người bạn mới này tỏ ra sáng dạ không ngờ. Ngay trong ngày đầu tiên, nó đã học được cách đưa chân cho người ta bắt, mang chiếc khăn mùa xoa trả lại cho chủ theo mệnh lệnh. Tuy nó không dễ dàng trao trả lại những chiếc khăn ấy, và hiểu được rằng việc dùng lưỡi liếm nhặt mặt Neo là việc làm không xứng đáng với một con chó lịch sự. Với một ngón tay đặt lên cánh mũi, Neo giảng giải cho nó nhiều bài học khác nhau. Còn nó phải đuôi để chứng tỏ rằng nó rất chăm chú lắng nghe và thâu nhận vào tận đáy lòng những bài học ấy. Trong những chuyến đi dạo trên quảng trường đầy cát của thành phố, tiếng tăm của Saba tại Medinet mỗi giờ một lớn lên. Thậm chí, cũng như mọi thứ vinh quang khác, cái tiếng tăm này bắt đầu có vẻ mặt khó chịu của nó, bởi nó kéo theo hàng đàn lũ trẻ con Ả Rập. Ban đầu chúng còn đứng xa xa, nhưng sau đó bạo dạn hơn vì sự hiền lành của con quái vật. Chúng mỗi lúc tiến một gần, và cuối cùng ngồi vây chặt quanh lều đến nỗi không ai còn có thể cử động thoải mái được nữa. Thêm nữa, vì đứa trẻ Ả Rập đứa nào cũng hít mía từ sáng tới đêm, nên bọn trẻ kéo theo hàng ngàn binh đoàn rùa nhặn. Bọn này không những chỉ gây khó chịu mà thậm chí còn nguy hiểm nữa, bởi chúng truyền bệnh đau mắt Ai Cập. Vì vậy, gia nhân buộc phải xua đuổi bọn trẻ con đi, nhưng Neo đứng ra lại bảo vệ chúng. Và cô bé còn phân phát Hello, tức là kẹo bánh cho bọn trẻ ít tuổi nhất nữa. Vì thế Neo rất được bọn chúng yêu mến. Và dĩ nhiên, cũng khiến cho số lượng đám trẻ con ngày càng tăng lên khá nhiều. 3 ngày sau bắt đầu những chuyến đi chơi, thường là một phần chạy bằng tàu hỏa trên đường ray hẹp, những đường ray mà người Anh đã xây dựng khá nhiều ở Medinet El Fayum, một phần bằng lừa và đôi khi bằng lạc đà. Hóa ra, mặc dù trong những lời ca ngợi mà Inris dành cho những con vật này dẫu có nhiều phần khoác lác, bởi không những hạt đậu mà thậm chí ngay cả con người cũng chật vật lắm mới ngồi yên được trên lưng chúng, song vẫn có phần đúng. Số lạc đà này dĩ nhiên thuộc loại lạc đà để cưỡi, và vì chúng được nuôi dưỡng khá đầy đủ bằng ngô địa phương hoặc ngô Syria, nên bướu của chúng rất nhiều mỡ và chúng chạy rất hăng, đến mức cần phải ghìm bớt chúng lại. Hai gã người Sudan là Inris và Geb đã lấy được lòng tin và tình cảm của mọi người, mặc dù mắt họ đôi khi loáng lên những ánh mắt màu hoang dã. Và điều đó chủ yếu là do sự tuân thủ hết mực cùng sự chăm lo hết sức tận tình dành cho Neo. Geb lúc nào cũng có vẻ mặt hơi tàn ác và hơi thú vật. Song Inris thì nhanh chóng nhận ra rằng cô bé là nhân vật được yêu quý nhất trong cả đoàn, nên mỗi khi có dịp là y lại tìm cách chứng tỏ rằng y lo cho cô chủ hơn là lo chính linh hồn của mình. Dĩ nhiên, ông Rollinson hiểu được rằng, thông qua Neo, Inris muốn lần đến túi tiền của ông, nhưng vốn cho rằng, trên đời này không có một ai không thể yêu quý cô con gái duy nhất của ông. Ông vẫn biết ơn y và không tiếc tiền. Trong vòng 5 ngày, họ đã đi qua những di tích của thành phố cổ đại Cocodipolis nằm gần thành phố. Nơi đó ngày xưa những người Ai Cập thờ một vị thần tên là Shop, thần có mình người nhưng đầu cá sấu. Chuyến du lịch tiếp đó là chuyến đi tới kim tự tháp Hana và thăm các di tích mê cung. Song chuyến đi dài nhất là toàn bằng lạc đà và chuyến đi tới hồ Karun. Bờ phía bắc của hồ là sa mạc mênh mông. Trên đó ngoài di tích của các thành phố thuộc Ai Cập cổ đại, không còn một dấu vết tích nào của sự sống. Ngược lại về phía nam là một mảnh đất phì nhiêu và tuyệt vời. Ngay bên bờ hồ mọc đầy thạch thảo và lau sậy là hàng đàn bồ nông, hồng hạc, diệc, ngỗng trời, vịt trời. Tại đây, Stark có dịp để biểu diễn bài tập thiện xạ của mình. Bằng khẩu súng săn thông thường bắn đạn chì không có rãnh tương tuyến cũng như bằng khẩu súng săn bắn đạn viên với nòng có rãnh xoắn. Những phát đạn của em tuyệt vời đến nỗi sau mỗi tiếng nổ dường như đều nghe thấy tiếng tắt lưỡi kinh ngạc của Inris và những người Ả Rập chèo thuyền. Và những con chim bị bắn rơi xuống nước bao giờ cũng đi kèm theo tiếng kêu không đổi. Tuyệt, tuyệt vời! Những người dân Ả Rập đoán chắc rằng ở phía bên bờ hồ sa mạc, bên kia có rất nhiều chó sói và linh cẩu, và chỉ cần ném một xác cừu ra là cồn cát là có thể chắc chắn săn được thú rồi. Do nghe theo những lời cam đoan ấy, ông Takaski và Stad thức 2 đêm liền ngoài sa mạc, gần các di tích của Dima. Nhưng con cừu đầu tiên bị dân Bedouin cũng mất, ngay sau khi những người thợ săn vừa quay gót. Còn con cừu thứ hai chỉ dụ được mỗi con lan núi hoặc chân và liền bị Stad hạ ngay. Những chuyến đi săn tiếp theo phải tạm thời hoãn lại, vì 2 kỹ sư đã đến lúc phải lên đường đi kiểm tra các công trình thủy lợi tiến hành ở sông Ba Yunsef gần El Lahum, về phía đông nam Medinet. Ông Rollinson chỉ chờ cô Olivia đến. Chẳng may, thay vì cô gia sư là một lá thư của bác sĩ, trong đó báo tin rằng những vết ban đỏ trên mặt lại xuất hiện sau khi bị bọ cạp đốt, và trong một thời gian dài nữa, người bệnh không thể rời khỏi Poxet được. Tình thế trở nên khá rắc rối, mang theo cả bọn trẻ, bà Dina, lều trại cùng toàn bộ đám gia nhân là điều không thể thực hiện được. Chí ít cũng vì lý do đơn giản là các kỹ sư nay đây phải mai đó. Và thậm chí họ có thể được lệnh phải đi đến tận kênh đào lớn Ibrahimia. Vì vậy, sau một cuộc bàn bạc ngắn, ông Rinson quyết định để Neo ở lại dưới sự chăm sóc của bà Dina và Stad, cùng với 2 viên đại diện của tòa lãnh sự Ý và viên thống đốc địa phương mà trước đó ông đã làm quen. Ông hứa với Neo, cô bé tiếc vì phải chia tay với cha, rằng cùng với ông Takaski, ông sẽ từ những địa điểm làm việc ở gần đấy ghé về Medinet, hoặc nếu tìm thấy gì đáng tham quan thì họ sẽ gọi bọn trẻ đến nơi ấy.
Ba và bác sẽ mang theo Chamis, ông nói. Và nếu cần thiết thì sẽ cử anh ta quay trở lại đón các con. Bà Dina lúc nào cũng phải đi kèm Neil. Nhưng vì với bà, Neil có thể làm mọi chuyện theo ý mình. Nên cháu, Stad, cháu phải canh chừng cho cả hai nhé. Bác có thể tin chắc rằng, Stad đáp, cháu sẽ trông nom em Neil như em gái cháu. Em có sa ba, cháu có khẩu súng săn, thách kẻ nào dám đụng tới em. Không phải bác muốn nói chuyện đó, ông Robinson nói. Chắc chắn là các con sẽ không cần tới sa ba như khẩu súng săn. Chỉ cần cháu làm ơn trông chừng cho em khỏi mệt nhọc quá và cẩn thận chớ để cho em bị cảm lạnh. Bác đã yêu cầu ông lãnh sự. Hễ khi nào em cảm thấy không được khỏe lắm thì ông ta sẽ mời bác sĩ từ Cairo đến. Bác và ba cháu sẽ thường xuyên phái Chamis về đây để lấy tin tức. Ngài thống đốc của địa phương cũng sẽ tới thăm các con. Thêm nữa, bác cho rằng ba cháu và bác sẽ chẳng khi nào vắng mặt lâu đâu. Ông Tarkowski không tiếc lời căn dặn Stad. Ông nói với em rằng Neil không cần tới sự bảo vệ của em, vì rằng ở Medinet cũng như trong toàn tỉnh El Fayum, không có những người dã man, cũng không hề có thú dữ. Thật là một chuyện tức cười và không xứng đáng với một thiếu niên chẳng bao lâu sẽ tuổi 14 nếu nghĩ như thế. Chỉ cần em ân cần và thận trọng, chớ tự ý một mình, hoặc cùng Neil tiến hành một chuyến đi du lịch nào nữa, nhất là bằng lạc đà, vì việc cưỡi lạc đà bao giờ cũng khiến cho người ta mệt mỏi. Nghe thấy thế, Neil làm ra vẻ buồn bã, khiến ông Tarkowski phải an ủi cô. Dĩ nhiên, ông vừa nói vừa mút tóc cô bé, các con có thể cưỡi lạc đà, nhưng chỉ khi nào có mặt chúng ta, hoặc khi đến với chúng ta nếu Chamis được phải đến đón các con. Thế chúng con không được phép du lịch, dù chỉ là những chuyến đi chút chút gần này hay sao? Cô bé hỏi. Và cô bé đưa ngón tay nhỏ bé chỉ mức độ nhỏ của chuyến du lịch ấy. Cuối cùng hai ông bố đồng ý rằng chúng có thể đi chơi bằng lừa chứ không phải bằng lạc đà và không được đi đến các di tích cổ nơi chúng dễ dàng lọt xuống một cái hang hốc nào đó mà chỉ được phép đi chơi trên những cái tại cánh đồng lân cận và tới những khu vườn nằm ngoài thành phố mà thôi. Người thông ngôn cùng người dẫn viên du lịch của công ty Cúc sẽ có nhiệm vụ luôn luôn đi kèm bọn trẻ. Sau đó hai ông ra đi nhưng chỉ đi gần thôi. Đến Harana El Matka nên chỉ sau 10 giờ đồng hồ họ lại quay trở về Medinet để nghỉ đêm. Chuyện đó lặp đi lặp lại trong vài ngày, cho tới khi họ kiểm tra hết công việc ở những địa điểm gần nhất. Sau đó khi công việc ở xa hơn, nhưng vẫn chưa phải ở những địa phương quá xa, thì đêm đêm, Chamis quay trở về và sáng sớm hôm sau đưa Stad và Neil tới những thị trấn nhỏ mà cha chúng muốn cho chúng tham quan một chỗ nào đó thú vị. Phần lớn thì giờ ban ngày bọn sẽ trống cùng với cha. Gần tối, chúng quay trở về Medinet, về lại khu lều trại. Cũng có những ngày Chamis không quay lại đó, và khi đó, mặc dù có Stad và Saba làm bạn, càng ngày cô bé càng phát hiện ra ở con vật những đức tính mới. Song Neil vẫn cứ trông ngóng người liên lạc ấy đến. Cứ như thế, thời gian đi trôi đến lễ ba vua. Khi cả hai kỹ sư quay về Medinet nghỉ lễ, hai ngày sau họ lại ra đi, nói rằng lần này sẽ đi lâu hơn. Và có lẽ sẽ tính tận Benusuip, từ đó đến Elphad, nơi bắt đầu con kênh đào cùng tên rồi mãi đi đến phía nam dọc sông Nin. Vì vậy, bọn trẻ vô cùng ngạc nhiên khi vào hôm thứ ba, khoảng chừng 11 giờ trưa, chúng thấy Chamis xuất hiện tại Medinat. Stad là người đầu tiên anh ta gặp khi em đi tới bãi chăn nuôi ngắm lạc đà. Chamis đang nói chuyện với Indris và chỉ nói vắn tắt Stad rằng anh ta về để đón em và Neil. Rằng anh ta tới ngay khu lều để báo rõ địa điểm mà các ông chủ bảo bọn trẻ phải đến. Cậu bé lập tức lao đi, mang tin vui về cho Neil và gặp Neil đang đùa nghịch với Saba trước lều. Em biết không, Chamis tới rồi. Ngay từ xa cậu bé đã kêu lên. Thế là Neil bắt đầu nhảy cẩn lên cả hai chân như kiểu bọn con gái thường nhảy dây. Ta đi đi, ta đi đi. Phải, chúng ta sẽ lên đường và đi xa đấy. Đi đâu hả anh? Cô bé hỏi lấy hai tay gạt mớ tóc xõa vào mắt. Không biết. Chamis bảo rằng lát nữa sẽ tới báo. Sao anh biết là đi xa? Anh nghe Idris nói rằng ông ta và Gep sẽ cùng đoàn lạc đà lên đường ngay lập tức. Thế có nghĩa là chúng ta sẽ đi tàu lửa và sẽ gặp lạc đà tại nơi hai ba đón chúng ta. Rồi từ đó chắc chắn chúng ta sẽ đi tham quan ở một nơi nào khác. Cô bé nhảy lên liên tục. Những sợi tóc xòa xuống không những che riêng mắt mà cả mặt cô bé. Còn đôi chân thì nhảy bật lên mặt đất bằng cao su. 15 phút sau, Chamis tới. Cúi chào hai đứa trẻ. Thưa cậu chủ, y nói với Stad, 3 giờ nữa chúng ta sẽ đi chuyến tàu đầu tiên. Tới đâu? Stad hỏi. Tới Garak El Sultani,
Rồi từ đó cùng với các ông chủ đi lạc đà tới Wadi Rayyan, trái tim Stas rộn lên vì vui sướng. Song đồng thời những lời của Chamis cũng khiến em ngạc nhiên. Em biết rằng Wadi Rayyan là một vành đai rộng lớn của các quả đồi cát nổi lên trên sa mạc Libya, về phía nam và tây nam Medinet. Trong khi đó ông Takowski và ông Rollinson khi ra đi lại nói rằng họ đi theo hướng hoàn toàn ngược lại, tức là về phía sông Nin. Có chuyện gì xảy ra vậy? Stas hỏi. Thế cha tôi và bác Ronson không phải ở Benusiev mà lại ở El Gayax ư? Sự tình lại diễn ra thế đấy ạ, Chamis đáp. Thế sao cha tôi lại bảo viết thư cho người thì sẽ gửi về Elphad? Các ông chủ viết cả trong bức thư này lý do tại sao đang ở El Gayax. Y tìm một bức thư một lúc lâu trong người rồi kêu lên. Ôi đấng tiên tri, tôi để quên bức thư trong cái túi ở những chỗ tay quản lạc đà rồi. Tôi phải đi ngay kẻo Inris và ghép đi mất thì hỏng. Và y chạy ngay tới chỗ những người chủ lạc đà. Trong khi đó, bọn trẻ cùng với bà Dina chuẩn bị lên đường. Vì có lẽ sẽ là một chuyến đi chơi dài, nên bà Dina gói ghém vài chiếc áo dài, một ít đồ lót, mang theo một bộ quần áo ấm hơn cho Neil. Stas cũng sửa soạn cho mình. Em không quên mang theo khẩu súng và đạn dược, và hy vọng rằng sẽ đụng độ với lũ chó sói và linh cẩu tại những gò cát ở Wadi Rayyan. Mãi một tiếng đồng hồ sau, Chamis mới quay lại, người đẫm mồ hôi, thở hổn hển. Đến nỗi một lúc lâu không nói được nên lời. Tôi không tìm thấy được những người chủ lạc đà nữa, y nói. Tôi chạy đuổi theo họ, nhưng chẳng ích gì. Xong cũng chẳng sao. Đến El Garak, chúng ta sẽ tìm được cả thư lẫn các ông chủ thôi mà. Liệu bà Dina có cần phải đi với chúng ta không ạ? À? Có thể tốt hơn là bà ấy ở lại nhà. Các ông chủ có nói gì tới bà ta đâu. Nhưng khi ra đi, ông chủ bảo rằng lúc nào bà Dina cũng phải đi cùng với cô chủ. Vậy thì bây giờ bà ấy cũng sẽ đi cùng. Chamis khom người xuống, đặt tay lên trái tim và nói. Chúng ta phải mau lên, thưa cầu chủ. Nếu không, tàu hỏa sẽ chạy mất. Đồ đạc sẵn sàng nên cả bọn tới ga vừa kịp giờ. Khoảng cách từ Medinet tới Garak không vượt quá 30 cây số. Nhưng tàu hỏa trên con đường nhánh nối hai địa điểm đó chạy rất chậm và lại đổ lại rất nhiều lần. Giá như có một mình thì hẳn Stas đã chọn cách đi lạc đà chứ không đời nào chịu ngồi lâu. Vì em tính rằng Inris và Geff xuất phát tàu hỏa 2 tiếng đồng hồ. Hẳn sẽ đến El Gayax trước chúng. Song đối với Neil, con đường đó quá dài, nên anh chàng đỡ đầu trẻ tuổi. Người đã ghi tâm khắc cốt những lời căn dặn của hai ông bố, không muốn làm cô bé bị mệt. Và nói cho cùng, thời gian trôi qua đối với hai đứa cũng nhanh đến nỗi. Ngoảnh đi ngoảnh lại, chúng đã tới Garak rồi. Cái ga xếp mà những người Anh thường dùng làm điểm xuất phát đi thăm Wadi Rayyan. Vắng tanh vắng ngắt, bọn trẻ chỉ có vài người đàn bà mang những giỏ quýt. Hai người đàn ông Bedouin, những người chủ lạc đà không quen biết, cùng Inris và ghép với 7 con lạc đà, trong đó một con thồ nặng hàng, còn chẳng thấy bóng dáng ông Takowski và ông Rollinson đâu cả. Nhưng Inris giải thích sự vắng mặt của họ như sau. Hai ông chủ đã đi vào sa mạc để dựng lều và người ta đã chở từ Essa tới. Các ông chủ ra lệnh bảo chúng ta đi sau. Làm sao ta có thể tìm được họ trong vùng đồi núi này? Stas hỏi. Các ông chủ đã phái tới đây những người dẫn đường để có thể đưa chúng ta đi. Vừa nói, hắn vừa trỏ tay vào hai người Bedouin. Người già hơn trong hai người đó cúi chào. Đưa tay con lâu con mắt độc nhãn và nói. Lạc đà của chúng tôi không béo bằng lạc đà của các ông. Nhưng chạy chẳng kém đâu. Chỉ một giờ đồng hồ là chúng ta theo tới nơi thôi. Stas rất vui mừng vì sẽ được ngủ đêm giữa sa mạc. Nhưng Neil cảm thấy hơi thất vọng vì trước đó cô bé đinh ninh rằng sẽ được gặp cha ở Garak. Lúc đó, viên trưởng ga, một người Ai Cập đang ngái ngủ, đội mũ phết màu đỏ và meo kính đen, tiến lại gần, và vì chẳng có việc gì làm, ông ta bắt đầu ngắm nghía bọn trẻ con người châu Âu. Đây là con của các người Anh mà sáng nay đã mang súng săn đi trước vào sa mạc, Iris nói vừa đặt Neil lên yên. Đưa khẩu súng cho Chamis cầm, Stas leo lên ngồi bên Neil. Vì cái yên rộng rãi, có dáng hình một chiếc bành, có điều là không có mái che. Bà Dina ngồi sau lưng Chamis. Những người khác cũng leo lên lạc đà và tất cả lên đường. Giá như viên trưởng ga dõi theo họ lâu hơn một chút, hẳn là ông ta sẽ thấy ngạc nhiên. Vì những người Anh mà Inris nói đã tới thẳng hướng Mujit Cổ, tức là về phía nam, còn họ lại đi hướng về phía Talay, nghĩa là phía ngược lại. Song trước đó, viên trưởng ga đã quay về nhà rồi, vì hôm đó không còn đoàn tàu nào tới Garak nữa. Đã 5 giờ chiều, thời tiết thật là tuyệt diệu. Mặt trời đã ngã sang bờ phía sông Nin và xuống thấp trên sa mạc, chìm vào trong những ráng chiều màu vàng và đỏ rực đang cháy lên ở phía trời Tây. Không khí dường như chứa chan những ánh hồng, khiến mắt người phải nheo lại và vì ánh sáng quá thừa thải. Đồng ruộng nhuốm màu tim tím, còn những rặng núi xa xa nổi trên bậc trên nền ráng chiều lại có màu thạch anh tím ngắt. Thế giới mất đi những đường nét thực và chỉ còn lại là một trò đùa của những ánh sáng từ thiên giới mà thôi. Khi họ còn đi qua những vùng đồng ruộng xanh tươi có trồng cây thì những người Bedouin dẫn đường cho đoàn lạc đà đi những bước khoan thai. Nhưng ngay khi dưới gót chân lạc đà bắt đầu rin rít cát cứng thì mọi thứ đều thay đổi ngay lập tức. Yala! Yala! Yala tức là tiếng kêu thúc giục của người lạc đà, người Ả Rập. Những tiếng kêu mang rỡ bắt đầu rú lên. Đồng thời nghe thấy tiếng rít của những chiếc roi vụt xuống và đàn lạc đà chuyển từ nước kiểu sang nước đại, bắt đầu lao đi như một cơn lốc, vó làm chúng bắn tung cát và sỏi sa mạc. Yala! Yala! Nước kiểu của lạc đà dốc hơn, còn nước đại bước chạy mà chúng ít khi dùng lại lắc lư nhiều hơn. Nên ban đầu lũ trẻ thích chí với cuộc chạy đu điên cuồng này, nhưng sự trồng trành quá nhanh, ngay cả khi chơi đu cũng dễ khiến cho người ta chóng mặt. Vì vậy một lát sau khi nhịp chạy không hề giảm bớt đi, cô bé Neo bắt đầu thấy quay cuồng trong đầu và hoa mắt. Anh Stat này, sao họ lại phóng ta nhanh thế anh? Cô bé vừa kêu lên vừa quay lại phía người bạn của mình. Anh nghĩ rằng bọn họ đã thúc lũ lạc đà chạy quá nhanh, bây giờ không thể hãm bớt lại chúng được. Stat đáp. Song nhận thấy rằng giờ đây nét mặt của cô bé hơi tái tái đi, Stat bắt đầu gọi những người Bedouin đang phóng như bay phía trước để bảo họ chậm bớt lại. Song tiếng gọi của em chỉ mang lại một kết quả duy nhất là khiến cho tiếng kêu Yala lại vang lên và đàn súc vật càng tăng thêm tốc độ. Lúc đầu cô bé ngỡ rằng những người Bedouin không nghe thấy tiếng gọi của em. Song khi tiếng gọi lần lượt cũng không được đáp lại, còn gã ghép phía sau em cũng không ngừng quất roi vào con lạc đà mà em và Neo đang cưỡi, thì em lại nghĩ rằng có lẽ không phải do lạc đà hăng máu, mà rõ ràng do bọn người này đang rất vội vã. Em thoáng nghĩ rằng có thể do họ đi lạc đường, bây giờ họ muốn rút bớt thời gian đã mất nên họ mới phóng nhanh như thế. Vì sợ rằng các ông chủ sẽ quở phạt họ về quá muộn. Song chỉ lát sau em hiểu rằng điều đó không đúng. Bởi lẽ hẳn là ông Robinson sẽ giận hơn nhiều nếu bọn họ làm Neo bị mệt. Vậy thì chuyện này nghĩa là lý gì? Tại sao họ không tuân theo lệnh của em? Trái tim em bắt đầu nổi lên cơn giận dữ và nỗi lo lắng cho Neo. Dừng lại! Em lấy sức thét lên, quay người lại về phía ghép. Câm mồm! Tên Sudan quát lên đáp lại. Và bọn chúng tiếp tục phóng đi. Ở Ai Cập, đêm buông xuống vào khoảng 6 giờ. Ráng chiều tắt dần, rồi lát sau trên bầu trời xuất hiện lên vầng trăng to tướng, đỏ bầm vì nhuốm ráng sắc chiều, trải xuống sa mạc làm ánh sáng dịu dịu. Trong tĩnh mịch chỉ nghe thấy tiếng thở hồng hộc của lũ lạc đà, tiếng móng chân của chúng nện gấp gáp và câm lặng xuống mặt đất. Thỉnh thoảng tiếng roi vút, Neo mệt đến nỗi Stat phải giữ em trên yên. Cứ thốc chốc, cô bé lại đã hỏi sắp tới chưa. Rõ ràng, em chỉ ước mong làm sao mong chóng tìm được gặp cha. Nhưng chúng chỉ hoài công dõi theo nhìn chung quanh. Một giờ trôi qua, rồi một giờ nữa, không hề thấy bóng lều trại và đống lửa nào cả. Lúc ấy, Stab bất chợt dựng đứng tóc trên đầu. Em hiểu ra rằng các em đã bị bắt cóc.